Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai 22 tháng 7 năm 2013 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Số tử vong tăng cao sau các trận động đất ở Trung Quốc. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Đánh bom tự sát và hai cuộc tấn công vào nhà tù gây nhiều tử vong ở Iraq. Thủ tướng Nhật cam kết sẽ tiến hành cải cách để vực dậy nền kinh tế. Và công nương Kate của Anh Quốc chuyển dạ sắp sanh.
Các tôn giáo đề nghị nêu vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam trong cuộc họp thượng đỉnh Việt-Mỹ sắp tới. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Hai trận động đất xảy ra gần mặt đất đã làm rung chuyển tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc Trung Quốc hôm nay, khiến cho hơn 70 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho hay trận động đất thứ nhất đo được 5,9 trên địa chấn kế xảy ra vào sáng sớm hôm nay, thứ Hai. Độ 90 phút sau đó, một trận động đất khác đo được 5,6 lại xảy ra trong cùng khu vực. Các giới chức tỉnh Cam Túc nói rằng tới giữa trưa giờ địa phương thì có tới 400 cơn hậu chấn xảy ra sau các trận động đất đầu tiên. Bác sĩ Lin làm việc tại một dưỡng đường làng nơi động đất xảy ra, nói nhiều người bị thương vì gạch đá rơi vào đầu. Ông nói, một số người bị thương nặng đã được chuyển tới một bệnh viện trên huyện. Các giới chức nói một cuộc điều tra sơ khởi phát hiện ra rằng hơn 1.200 căn nhà đã bị sập trong vụ động đất và hàng ngàn căn nhà khác bị hư hại nặng nề. Bác sĩ Lin nói các vụ đất chùi ở các ngọn núi gần đó đã chặn lại các con đường và nhiều căn nhà xây bằng gạch và bùn đã bị sập. Ông cho hay là quân đội đang giúp đỡ dân làng dọn quang những đống đổ nát do trận động đất gây ra. Các nhà dự báo thời tiết nói trong tuần này sẽ có mưa lớn tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, làm cho các nỗ lực cứu hộ càng thêm phức tạp và có nguy cơ gây ra thêm các vụ đất chùi và có thể lụt lội. Tỉnh Cam Túc nằm ngay phía bắc của tỉnh Tứ Xuyên, địa điểm nơi xảy ra trận động đất quy mô lớn đo được 7,9 độ, xảy ra vào năm 2008, giết chết gần 90.000 người. Đây là trận động đất thứ nhì xảy ra tại Trung Quốc trong mấy tháng gần đây. Hồi đầu năm, một trận động đất đo được 6,6 trên địa chấn kế xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên ở kế cận, làm nhiều tòa nhà bị sập, gây ra đất chùi và giết chết gần 200 người. Trong một tin hàng đầu khác, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một đoàn quân xa của Iraq ở thị trấn Mosul, giết chết 25 người, trong khi các phần tử chủ chiến gần Baghdad đã thực hiện các cuộc tấn công gây tử vong tại hai nhà tù khác nhau. Đây là các sự cố mới nhất trong một đợt bạo động mới đây. Cảnh sát cho hay kẻ tấn công tự sát đã đi theo đoàn xe qua một khu gia cư khi ông ta cho kích nổ chiếc xe bom chứa đầy chất nổ. Các giới chức nói trong số những người thiệt mạng có ít nhất 22 binh sĩ và 3 thường dân. Nhiều người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra hôm nay, nhiều người trong tình trạng nghiêm trọng. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Trong khi đó, các giới chức nói các cuộc tấn công tại các nhà tù Taji và Abu Ghraib ở gần thủ đô Baghdad xảy ra hôm nay đã giết chết ít nhất 25 thành viên của lực lượng an ninh. Những kẻ tấn công sử dụng súng cối và xe bom trong các cuộc đụng độ tiếp diễn hầu như suốt đêm. Một đợt bạo động mới ở Iraq đã giết chết hàng trăm người chỉ nội trong tháng này. Quay sang nước láng giềng Afghanistan, một trong các quan chức hàng đầu ngành an ninh của nước này đã bị bỏ phiếu bất tín nhiệm sau chưa đầy một năm tại chức. Bộ trưởng nội vụ Ghulam Mujtaba Pathan đã bị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm với đa số 136/60 hôm nay, sau khi ông bị cáo buộc là đã thất bại, không cải thiện được các điều kiện an ninh chống phe nổi dậy Taliban. Ông Pathan lên nắm chức vụ hồi tháng 8 năm ngoái, sau khi Quốc hội Afghanistan biểu quyết bãi nhiệm người tiền nhiệm là Bismillah Mohammadi cũng bị chỉ trích vì lý do tương tự. Chưa rõ liệu Tổng thống Afghanistan ông Hamid Karzai có chấp nhận kết quả cuộc biểu quyết bãi chức ông Pathan hay không, trong khi ông Karzai đang tìm cách củng cố chính phủ của ông trước cuộc triệt thoái của các lực lượng NATO ra khỏi Afghanistan vào năm tới.
Kế hoạch của Australia đưa nhiều người xin tị nạn sang nước láng giềng Papua New Guinea đang bị các nhóm nhân quyền và các chính trị gia đối lập chỉ trích. Động thái này nằm trong khuôn khổ cải tổ chính sách di trú của Thủ tướng Kevin Rudd nhằm hạn chế số lượng người kỷ lục xin tị nạn tại Australia. Papua New Guinea sẽ nhận được nhiều khoản viện trợ vì vai trò của nước này trong kế hoạch về người tị nạn. Từ Sydney, thông tín viên VOA Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Chính phủ Úc đã bắt đầu một chiến dịch quảng cáo trên đài phát thanh và truyền hình để quảng bá kế hoạch về người tị nạn gây tranh cãi tới các cử tri trước các cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Từ nay trở đi, những người tới Australia trái phép bằng đường biển sẽ không có cơ hội được tái định cư trên danh nghĩa người tị nạn tại nước này. Thay vào đó, họ sẽ được đưa tới Papua New Guinea gần đó và sẽ được cho phép sống tại đó nếu các đơn xin tị nạn của họ được chấp thuận. Thông báo nói rằng những ai tới bằng đường biển sẽ được đưa tới Papua New Guinea và sẽ được định cư tại đó vĩnh viễn. Trả tiền cho một kẻ buôn người không phải là cái vé để tới Australia, các luật lệ giờ đã thay đổi. Kế hoạch được công bố thứ Sáu tuần trước, sau các cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Australia Kevin Rudd và người đồng nhiệm Papua New Guinea của ông là Peter O'Neill. Tất cả những người xin tị nạn tới Australia bằng thuyền giờ sẽ được đưa tới Papua New Guinea và sẽ không được tái định cư ở Australia nếu đơn xin tị nạn của họ được chấp thuận. Chính sách cưỡng gian mới được công bố trước khi diễn ra các cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm nay, mà chính sách nhập cư của nước này đối với những người xin tị nạn dự kiến sẽ trở thành một vấn đề chính trị nổi bật. Đối thủ chính của ông Rudd, lãnh đạo đối lập thuộc phe bảo thủ Tony Abbott, đã kêu gọi việc siết chặt chính sách nhập cư để ngăn chặn làn sóng thuyền nhân tới xin tị nạn, nhưng nói rằng ông nghi ngờ rằng thỏa thuận mới sẽ có hiệu quả.
Mr. Rudd has been misleading to the point of dishonesty about...
Ông Rudd đã đánh lừa công chúng tới mức không thành thật về việc này. Ông ấy nói rằng, theo thỏa thuận đạt được, bất kỳ ai tới Australia trái phép bằng thuyền sẽ phải tới Papua New Guinea và rằng không một ai tới Papua New Guinea sau đó sẽ trở lại Australia. Không có một sự khẳng định nào xuất phát từ tài liệu.
Trong những tháng gần đây, số lượng tàu thuyền bất hợp pháp tới các vùng lãnh hải ở phía bắc Australia đã tăng vọt. Hàng trăm người tị nạn đã bỏ mình ngoài biển trong những năm gần đây. Đã có hơn 15.000 người tới Australia kể từ tháng Giêng, chủ yếu là từ Iran, Sri Lanka và Afghanistan. Con số đó thấp hơn con số của toàn năm ngoái là 2.000 người. Chính phủ của ông Rudd nhấn mạnh nhiều người xin tị nạn không trốn chạy tình trạng bị đàn áp, mà trên thực tế là những người di dân kinh tế. Giới hữu trách hy vọng rằng kế hoạch mới với sự tham gia của Papua New Guinea sẽ làm nản lòng nhiều người thực hiện các chuyến đi nguy hiểm bằng thuyền. Tuy nhiên, những người chỉ trích cáo buộc ông Rudd đã đạt một thỏa thuận quá khắc nghiệt đối với những người xin tị nạn. Luật sư về vấn đề di trú David Mann nói rằng trong khi Papua New Guinea đã ký Công ước Liên Hợp Quốc về người tị nạn, nước này thiếu khả năng đảm bảo rằng hàng nghìn người xin tị nạn sẽ được đối xử một cách tử tế.
Ta thấy quan điểm rõ ràng. Cho dù Australia có tìm cách chuyển người xin tị nạn sang Papua New Guinea, Australia cũng không chuyển giao trách nhiệm pháp lý của mình cho những người xin tị nạn liên quan tới việc họ bị đối xử ra sao hay số phận chung cuộc ra sao. Đó là điều khá rõ ràng theo luật pháp quốc tế. Tôi nghĩ rằng thực tế đáng buồn là Papua New Guinea là một nơi hết sức thiếu an toàn. Không có gì đảm bảo rằng mọi người sẽ nhận được sự bảo vệ mà họ có quyền, hoặc là theo pháp luật, hoặc là được hưởng trên thực địa.
Canberra chờ đợi tòa án sẽ chống lại thỏa thuận về người xin tị nạn với Papua New Guinea, nhưng các vị bộ trưởng nhấn mạnh rằng thỏa thuận này sẽ đứng vững trước sự soi xét về mặt pháp lý. Australia cấp thị thực tị nạn cho khoảng 13.000 người mỗi năm theo các nghĩa vụ quốc tế mà nước này đã cam kết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Một phái đoàn đa tôn giáo Việt Nam hôm nay gặp gỡ giới chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để kêu gọi chính quyền của Tổng thống Barack Obama lưu ý tới các vi phạm về tự do tôn giáo của Hà Nội nhân cuộc họp thượng đỉnh Việt-Mỹ tại Tòa Bạch Ốc ngày 25 tháng 7 tới đây. Cuộc họp chiều ngày 22 tháng 7 giữa đại diện các tôn giáo đang bị đàn áp tại Việt Nam với Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách Dân chủ Nhân quyền Lao động, tiến sĩ Daniel Baer, diễn ra chỉ 3 ngày trước khi Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tới Mỹ. Ông Trần Việt Hùng, đại diện phái đoàn cao đài tham gia cuộc họp, nói với VOA Việt ngữ.
Cái phái đoàn thì gồm có nhiều tôn giáo như là Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, cao đài và phái đoàn Khmer Krom, phái đoàn của người Champa và một số phái đoàn ở vùng cao nguyên. Cái điểm chính là vẫn là cái sự ở Việt Nam không có tự do tôn giáo. Nhà ông Daniel Baer gửi đến cái thông điệp đến cho Tổng thống Obama để chuyển đạt lại cho Chủ tịch Trương Tấn Sang sắp tới đây can thiệp vào để thả cho những tù nhân lương tâm.
Đây là lần đầu tiên một phái đoàn quy tụ đại diện của rất nhiều các tôn giáo khác nhau có cuộc họp chính thức với giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ để trình bày về tình hình thiếu tự do tôn giáo ở Việt Nam. Các thành viên trong phái đoàn nói, các báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam còn nhiều thiếu sót, chưa phản ánh đầy đủ những vi phạm về tự do tôn giáo trầm trọng của Hà Nội. Họ mong rằng các cuộc tiếp xúc như lần này sẽ mở ra những kênh làm việc mới, cập nhật với chính phủ Mỹ những thông tin và dữ liệu chính xác về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, yêu cầu Hoa Kỳ có biện pháp hữu hiệu thúc đẩy Hà Nội phải cải thiện nếu muốn phát triển bang giao quốc tế. Ông Trần Việt Hùng.
Hy vọng là cái tiếng nói của chúng ta, nhất là vấn đề tự do tôn giáo, sẽ được Hoa Kỳ lắng nghe và họ sẽ hiểu rõ hơn nhiều về cái tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam. Là vì theo chúng tôi được biết thì họ, cái tin tức mà họ được nắm được thì đa số là từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, chứ không phải là gặp chính thức những cái người mà các tôn giáo thật sự, nhất là về tôn giáo đạo Cao Đài. Chúng tôi được biết được là Bộ Ngoại giao thật sự không có gặp bất cứ một cái người nào về mà thật sự là đạo Cao Đài mà độc lập.
Ông Trần Thanh Tùng góp mặt trong phái đoàn đại diện cho những tín đồ Công giáo đang bị đàn áp tại Cồn Dầu tiếp lời.
Chúng tôi muốn rằng khi mà Bộ Ngoại giao viết cái bản tường trình đó thì họ có thể tham khảo cái tin tức, cái ý kiến của những người ở Việt Nam, từ những cái cơ quan, những tôn giáo ở Việt Nam, và đồng thời chúng tôi cũng đề nghị họ là để cho cái bản tường trình nó rất là trung thực, họ hàng năm có thể tham khảo với lại những, chúng tôi là những người, ví dụ chúng tôi đại diện người Công giáo, hoặc là đại diện Công giáo của Tin lành, đại diện của Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi có nhiều cái nguồn tin, chúng tôi có nhiều cái tin tức để cái bản tường trình nó có những cái nhìn sâu rộng hơn, thay vì họ chỉ qua Việt Nam hoặc là họ chỉ tìm hiểu qua những cái đại diện của tôn giáo Việt Nam, mà đa số đó là quốc doanh đó, vì cái sự kiểm soát của chính quyền Cộng sản đó nó sẽ không trung thực và nó sẽ khá một chiều thôi.
Phái đoàn vận động cho tự do tôn giáo Việt Nam nói, ngoài mục đích đánh động sự quan tâm của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế về thực trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, cuộc gặp lần này với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới Hà Nội.
Năm cái tôn giáo mà đồng thống nhất với nhau, có một cái tiếng nói chung để gửi cho thông điệp cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam biết rằng họ không thể nào mà đối xử với cái người dân như vậy. Cái tín ngưỡng của mỗi người là một cái quyền hết sức là thiêng liêng mà Thượng Đế đã ban cho mỗi người. Họ không có một cái quyền gì, không có một cái tư cách gì mà áp buộc cái người dân Việt Nam không được tự do đeo đuổi những cái gì mà thiêng liêng, những cái tôn giáo, những cái tín ngưỡng. Đó là những cái quyền của họ.
Song song với cuộc họp với Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nghị trình vận động hôm nay của Phái đoàn Liên Tôn cũng bao gồm cuộc gặp với đại diện Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USCIRF, tiến sĩ Scott Flipsey.
Tây Tạng, miền đất của những cao nguyên kỳ vĩ và một nền văn hóa giàu bản sắc. Giờ đây, sự phẫn uất và tuyệt vọng che phủ đời sống của con người nơi này. 118 người Tây Tạng đã châm lửa tự thiêu kể từ năm 2009 để phản đối nền cai trị của Trung Quốc. Đài VOA vừa thực hiện một bộ phim tài liệu chi tiết về những vụ tự thiêu bi thảm này, kết hợp những đoạn phim lén lút tuồn ra bên ngoài, ý kiến của những người trong cuộc, các chuyên gia, học giả và quan chức nhà nước. Bộ phim tìm về lịch sử hiện đại của Tây Tạng và qua đó đào sâu tìm hiểu những động lực đã tạo nên một trong những phong trào tự thiêu để bày tỏ chính kiến lớn nhất trong lịch sử. Mời bạn vào website của Ban Việt ngữ tại voatiengviet.com để xem phim.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Các giới chức của hai miền Nam và Bắc Triều Tiên đã khởi sự vòng đàm phán thứ năm về việc mở lại khu công nghiệp chung bị đóng cửa trong gần 3 tháng nay. Một phái đoàn gồm 3 thành viên của mỗi bên đã gặp nhau tại khu công nghiệp Kaesong ở Bắc Triều Tiên hôm nay để tìm cách thu hẹp khoảng cách về quan điểm giữa đôi bên đã thấy trong các vòng đàm phán trước đó. Trong các cuộc gặp gỡ trước, hai bên đồng ý về mong muốn mở lại khu phức hợp. Tuy nhiên không đồng ý với nhau nên xúc tiến mục tiêu ấy như thế nào. Nam Triều Tiên muốn được bảo đảm rằng miền Bắc sẽ không đóng cửa khu phức hợp trong tương lai vì những căng thẳng quân sự hoặc chính trị giữa hai bên thù nghịch. Bắc Triều Tiên thì muốn sớm mở lại các hoạt động mà không đặt điều kiện tiên quyết nào và cả hai bên tố cáo lẫn nhau là không thành thực trong tiến trình thương thuyết.
Một phi công Mỹ được huân chương cao quý trong cuộc chiến tranh Triều Tiên trở lại Bắc Triều Tiên đã chưa đến được địa điểm mà người phi công phụ của ông đáp khẩn cấp và hy sinh vào năm 1950. Mời quý vị theo dõi phần hỏi đáp của chúng tôi với thông tín viên VOA tại Bình Nhưỡng.
Xin anh Steve Herman cho biết chi tiết về người phi công này.
The U.S. Medal of Honor winner from the Korean War, Captain Thomas.
Người phi công được huân chương của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên là Đại úy Thomas Hutner, từng là phi công của Hải quân Hoa Kỳ, trở lại Bắc Triều Tiên sau 63 năm. Tại Bình Nhưỡng ngày hôm nay, ông đã được đưa tới Viện Bảo tàng Vũ khí và Thiết bị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên vừa khai trương. Ông là người Mỹ đầu tiên đến thăm Viện Bảo tàng mới này, và đây là một nơi rất đặc biệt. Đó là một khu triển lãm nằm trên một khoảng đất rộng 50.000 m², và trong số những thứ đầu tiên mà Đại úy Hutner và những người khác trong nhóm, kể cả tôi nhìn thấy, trong khi đi qua khu triển lãm, là một số xe tăng được sản xuất trong nước, tất cả đều được trang hoàng ở phía trước bằng chữ "Hãy tiêu diệt bọn xâm lăng đế quốc Mỹ, kẻ thù nợ máu của nhân dân Triều Tiên". Điều cũng rất đáng chú ý là trong những vật phẩm trưng bày có các mô hình phỏng theo nhiều máy bay và tàu của Hải quân Hoa Kỳ, kể cả chiếc hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln chạy bằng năng lượng hạt nhân, một mô hình với tỷ lệ 1/35. Còn có một đoàn tàu nhỏ bằng plastic, mô phỏng chiến hạm, được hướng dẫn bằng phi đạn. Và ông Hutner đã thông báo cho các hướng dẫn viên rằng đến năm 2018 thì Hải quân Hoa Kỳ sẽ hạ thủy USS Thomas Hutner, chiến hạm hướng dẫn bằng phi đạn. Cũng có những mô hình bằng sáp cỡ người thật của các binh sĩ Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có một số mô hình phỏng theo vũ khí dường như của Nam Triều Tiên được trưng bày cùng với lá cờ của Nam Triều Tiên bên cạnh những mô hình. Một điều nổi bật mà tôi chưa từng nghe thấy được trưng bày ở nước này trước đây. Chúng tôi đã nói chuyện với người đứng đầu Viện Bảo tàng, Đại tá Chong Hik Chuong, và hỏi ông một số câu hỏi. Chúng tôi hỏi cảm tưởng của ông khi chứng kiến việc trưng bày các mô hình quân xa của Hoa Kỳ, kể cả tàu chiến và xe tăng. Những thứ mà có lẽ người dân Bắc Triều Tiên sẽ phản đối nếu như có một cuộc chiến tranh Triều Tiên một lần nữa. Chúng tôi cũng hỏi ông nghĩ sao về phẩm chất của các thiết bị Mỹ, và ông ấy đã đưa ra một số nhận xét cụ thể. Ông ấy nói về các xe tăng Abrams chẳng hạn, thì vũ khí trang bị tuyệt hảo, tính cơ động là xuất sắc, nhưng sẽ không thể sử dụng được chiếc Abrams vì địa hình mấp mô của Triều Tiên. Về thiết bị quân sự của chính nước ông, đa số chế tạo tại Bắc Triều Tiên, ít nhất là các loại được trưng bày, thì ông ta nói ông ấy rất tin tưởng rằng phẩm chất của các thiết bị sẽ đem lại chiến thắng trong một cuộc chiến tranh. Đó là lời trích thuật trực tiếp từ vị đại tá cao cấp này. Viện bảo tàng quân sự này cũng có một khía cạnh hơi giống với một công viên Disneyland. Có một đoàn tàu nhỏ chạy bằng hơi nước chạy vòng vòng trong khuôn viên, nơi trưng bày nhiều loại máy bay. Chỉ khác là một công viên giải trí thì quý vị sẽ không nhìn thấy các binh sĩ canh gác vũ trang bằng súng AK-47 như ở đây. Như thế đây là một ngày rất khác thường đối với đại úy Hartner, năm nay đã 88 tuổi. Ông đã trở lại Bắc Triều Tiên để tìm cách thu hồi thi thể của người phi công phụ, ông Jess Brown, lái chiếc máy bay đã rớt xuống Bắc Triều Tiên trong khu vực hồ chứa nước Chosin vào tháng 12 năm 1950. Và ông Hartner đã hy vọng cùng với một toán tìm kiếm không chính thức của Mỹ sẽ có thể đến địa điểm rớt máy bay đó. Chưa rõ liệu họ có thể thực hiện được việc ấy hay không. Có rất nhiều phần chắc là không. Chúng tôi đã được nhiều tin về ngập lụt nặng ở khu vực đó trong nước. Có thể sẽ có một phi vụ trực thăng bay trên không phận khu vực trước khi ông Hartner và toán người Mỹ rời Bắc Triều Tiên vào tuần tới.
Sự kiện các cựu chiến binh Mỹ được phép tham gia như thế này có phải là một điều bất thường không, thưa anh?
Đó là một sự kiện bất thường. Ông Hartner không phải là người đầu tiên đến Bắc Triều Tiên. Đã từng có 3 cựu chiến binh khác, kể cả một hoặc hai vị tướng lãnh đã đến đây trước kia. Cùng với ông Hartner có ông Dick Burley từ tiểu bang Florida. Ông là một cựu chiến binh thủy quân lục chiến, đã chiến đấu cùng với đại đội trong trận chiến đẫm máu ở hồ chứa Chosin. Vì thế, trong khi ông Burley có mặt dưới đất, thì các phi công như ông Hartner và ông Brown bay trên không để hỗ trợ chống với binh sĩ Trung Quốc. Số binh sĩ thủy quân lục chiến này bị địch quân lấn át. Sau khi đi tham quan Viện Bảo tàng Quân sự này ở Bình Nhưỡng, trong số khách thăm, ông Bonelli đã để lại một lời ghi chú, nói rằng các cuộc triển lãm đã đem lại ấn tượng rất mạnh đối với ông. Xin trích nguyên văn, ta hãy hy vọng và cầu mong sẽ không bao giờ phải sử dụng đến chúng.
Họ sẽ ở lại đấy bao lâu và họ có đem thông điệp nào trở về Washington hay không?
Theo dự kiến, họ sẽ ở lại đây ít nhất 4-5 ngày nữa và dựa vào dự báo thời tiết, trời vẫn còn mưa ở Bình Nhưỡng, và chúng tôi nghe nói đã có tới vài trăm mm nước mưa tại vùng đất quanh hồ chứa nước Chosin, nơi đoàn của ông muốn đi thăm. Vào thời điểm này, chưa biết được liệu ông ấy có ở lại thêm hay không, với hy vọng sẽ thực hiện một chuyến quan sát từ trên không hay một hình thức nào hay hơn chăng. Thời biểu rõ ràng đã được thay đổi bởi vì hôm nay lẽ ra chúng tôi đến khu hồ chứa Chosin, nhưng việc này đã không diễn ra.
Cảm ơn anh Steve. Nhưng cuối cùng thì ông ấy có nhận được thông điệp nào để gửi về cho Washington hay không, thưa anh?
Ngay lúc này thì chưa có gì công khai được tuyên bố về mọi thông tin liên lạc đã diễn ra. Chúng tôi sẽ có thể tường trình thêm tin tức vào cuối chuyến đi. Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem voatiengviet.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ voatiengviet.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Đây là bản tin quốc tế của đài VOA đến với quý vị từ thủ đô Washington. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến sẽ tới Ấn Độ hôm nay trong chuyến công du 4 ngày, tập trung vào các quan hệ ngoại giao và các vấn đề kinh tế. Theo dự kiến, Phó Tổng thống Biden sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại New Delhi trước khi đi thăm Mumbai để bàn về các vấn đề kinh tế và giới lãnh đạo doanh thương tại đó. Trong một cuộc phỏng vấn do tờ The Times of India loan tải hôm nay, ông Biden nói rằng ông muốn chứng kiến một sự tăng tốc trong các giao dịch thương mại hai chiều, mà theo ông được trông đợi sẽ đạt 100 tỷ trong năm nay. Trong chuyến đi thăm Ấn Độ, Phó Tổng thống Mỹ sẽ đề cập tới những mối lo sợ về an ninh của Ấn Độ liên quan tới cuộc triệt thoái của Ấn Độ ra khỏi Afghanistan và nguy cơ phe Taliban sẽ lại nổi lên giành thêm quyền hành. Có phần chắc ông Biden cũng sẽ thảo luận về các đề nghị tại Quốc hội Hoa Kỳ để hạn chế việc cấp thị thực nhập cảnh cho các nhân viên thuộc lĩnh vực công nghệ cao đến từ nước ngoài. Một lý do cũng gây quan tâm trong ngành công nghệ của Ấn Độ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ The Times, Phó Tổng thống Biden nói rằng Hoa Kỳ đã khẳng định rõ rằng nếu phe Taliban muốn đóng bất cứ vai trò nào trong tương lai chính trị của Afghanistan, thì họ phải cắt đứt mọi quan hệ với Al-Qaeda, ngưng ủng hộ bạo lực và phải chấp nhận hiến pháp Afghanistan. Ông cam kết rằng Washington sẽ tiếp tục hợp tác với Afghanistan để bảo đảm nước này sẽ không bao giờ trở thành một nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố thêm một lần nữa. Phó Tổng thống Mỹ cũng trả lời một câu hỏi về quan hệ giữa Hoa Kỳ với Pakistan. Ông ghi nhận rằng Hoa Kỳ cảm thấy phấn khởi vì những cuộc bầu cử mới đây tại Pakistan và lần đầu tiên chuyển giao quyền hành từ một chính phủ được bầu lên một cách dân chủ sang một chính phủ dân cử khác. Ông nói Hoa Kỳ mong được tiếp tục làm việc với Pakistan để thực hiện một nghị trình chung, bao gồm công tác đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, ủng hộ tăng trưởng kinh tế và tham khảo mật thiết về các vấn đề khu vực, kể cả vấn đề Afghanistan. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ xúc tiến một chương trình cải cách đầy khó khăn được mệnh danh là Abenomics để đưa Nhật Bản ra khỏi một nền kinh tế èo uột và bế tắc chính trị đã kéo dài hai thập niên nay. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm nay, một ngày sau khi đắc thắng tại các cuộc bầu cử quốc hội, ông Abe nói rằng điều mà nhân dân Nhật Bản trên khắp nước đều mong muốn là làm thế nào để nền kinh tế hồi phục lại. Ông nói với các nhà báo rằng Nhật Bản đang đối mặt với một loạt những vấn đề khó khăn, nhưng các vấn đề ấy phải được giải quyết vì quyền lợi của đất nước. Nhà lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản nói rằng chính đảng nhỏ hơn trong liên minh là Đảng New Komeito đã chấm dứt nhiều năm quốc hội nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập bằng cách đoạt được 76 trong tổng cộng 121 ghế được tranh giành trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa rồi. Liên minh cầm quyền giờ đây chiếm được 135 ghế trong Hạ viện gồm tất cả 242 ghế, ủy nhiệm quyền cho các chính đảng trong liên minh tại cả hai viện quốc hội. Các giới chức Ai Cập nói các phần tử chủ chiến đã bắn chết ít nhất 4 nhân viên trong các vụ tấn công riêng rẽ hôm Chủ nhật tại bán đảo Sinai ở phía bắc Ai Cập. Các nguồn tin an ninh nói rằng các phần tử vũ trang đã nổ súng vào một trạm cảnh sát, một câu lạc bộ cảnh sát và một chốt kiểm soát của quân đội tại thành phố Arish. Các cuộc tấn công này đã làm nhiều thường dân bị thương. Những cuộc tấn công gia tăng nhắm vào các lực lượng an ninh của chính phủ ở bán đảo Sinai do các phần tử Hồi giáo trung thành với cựu Tổng thống Mohamed Morsi gây ra đã leo thang từ khi quân đội lật đổ ông Morsi ra khỏi vị thế cầm quyền hơn 2 tuần lễ trước đây. Khoảng 20 người đã chết trong các cuộc tấn công, kể cả binh sĩ và thường dân. Bán đảo Sinai ở Bắc Ai Cập từ lâu đã là một vùng vô luật pháp của Ai Cập từ khi Tổng thống tiền nhiệm của ông Morsi là ông Hosni Mubarak bị lật đổ trong một cuộc cách mạng của quần chúng được quân đội hậu thuẫn cách đây 2 năm. Các giới chức Hoàng gia Anh cho hay công nương Kate, vợ của Hoàng tử William, đã nhập viện và đang chuyển dạ sắp sanh. Theo các giới chức này, thì hai vợ chồng Hoàng tử William đã trải qua cuối tuần tại Điện Kensington và đã đến Bệnh viện St. Mary ở trung tâm London trước 6 giờ sáng hôm nay giờ London. Theo tinh thần một luật mới chưa được Quốc hội Anh thi hành thì đứa bé sắp sanh sẽ nằm trong danh sách trở thành quốc vương hay nữ hoàng nước Anh.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình về phản ứng của cộng đồng người Việt tại Houston trước chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Việt Nam trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.